Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Anger Releasing của Louise Hay là một chương trình thiền hướng dẫn bằng âm thanh dài khoảng 34 phút, hơn là một cuốn sách theo nghĩa thông thường. Tác phẩm thuộc dòng phát triển bản thân và thực hành hình dung, tập trung vào việc nhận diện, bộc lộ, rồi làm dịu những cơn giận bị dồn nén. Louise Hay dẫn người nghe đi qua một tiến trình có cấu trúc, trong đó họ đối diện trong tâm trí với những người còn gợi ra oán giận, cho phép cảm xúc được nói ra trong một không gian riêng tư, rồi chuyển sang góc nhìn về nỗi đau của đối phương. Mục tiêu của bài nghe không phải là phủ nhận giận dữ hay ép người nghe tha thứ ngay lập tức. Nó xem việc thừa nhận cảm xúc mạnh là bước mở đầu để giảm sự chi phối của những tổn thương cũ. Cách làm của tác phẩm khá trực diện, có những hình ảnh biểu tượng dữ dội nên phản hồi của người nghe cũng trái chiều. Vì vậy, đây là một tài liệu thực hành cần được tiếp cận với sự chủ động, thận trọng và hiểu rõ giới hạn cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giận dữ được nhìn nhận như cảm xúc cần được nhận diện, không phải cảm xúc phải chối bỏ. Điểm xuất phát của Anger Releasing là thừa nhận rằng giận dữ là một trải nghiệm phổ biến và nhiều người không nhận ra mình vẫn còn mang theo sự bực bội với những việc đã qua. Thay vì yêu cầu người nghe phải bình tĩnh ngay, Louise Hay tạo điều kiện để các cảm xúc khó chịu xuất hiện trong quá trình hình dung. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế vì cảm xúc bị né tránh thường không biến mất chỉ nhờ lý trí. Nó có thể quay lại qua sự cáu kỉnh, phòng thủ, hồi tưởng hoặc phản ứng quá mạnh trước những tình huống nhỏ. Bài hướng dẫn đặt tên cho cơn giận, gắn nó với một đối tượng cụ thể và cho phép người nghe diễn đạt điều mình đã không nói. Sự cụ thể ấy giúp phân biệt giữa cảm giác tức giận đang diễn ra trong hiện tại với các vết thương cũ chưa được xử lý. Tuy nhiên, tác phẩm không đưa ra một mô hình tâm lý học lâm sàng hay công cụ giải quyết xung đột ngoài đời. Giá trị chính của nó nằm ở việc mở ra một khoảng riêng tư để quan sát và xả cảm xúc có chủ đích. Người nghe nên xem đây là bước tự phản tỉnh, không phải bằng chứng rằng mọi cơn giận đều cần được bộc phát theo cùng một cách. Thứ hai, cấu trúc đối diện với 5 người biến sự bực bội mơ hồ thành trải nghiệm có trọng tâm. Bài thiền đề nghị người nghe lần lượt đối diện với 5 người mà họ đang giận dữ. Đây là chi tiết làm nên tính đặc trưng của Anger Releasing, vì nó biến một chủ đề rộng như oán giận thành chuỗi đối thoại nội tâm có đối tượng rõ ràng. Khi hình dung một người cụ thể, người nghe có thể nhận diện điều đã xảy ra, điều mình cảm thấy bị tước mất và những lời chưa từng được nói ra. Về mặt thực hành, trình tự này có thể giúp phát hiện những nguồn giận tưởng như đã bị quên lãng nhưng vẫn ảnh hưởng đến phản ứng hiện tại. Đồng thời, yêu cầu chọn đến 5 người cũng là phần gây tranh luận nhất. Với một số người, việc chạm liên tiếp vào nhiều ký ức đau đớn trong thời gian ngắn có thể tạo cảm giác quá tải, đặc biệt nếu các mối quan hệ đó gắn với sang chấn. Vì thế, cấu trúc này phù hợp hơn khi người nghe có thể dừng lại, nghỉ giữa các lần thực hành hoặc chỉ tập trung vào mức độ cảm xúc mình chịu đựng được. Tác phẩm đáng chú ý ở tính trực diện, nhưng tính trực diện không đồng nghĩa với việc phải ép bản thân hoàn thành toàn bộ bài tập trong một lần. Thứ ba, hình ảnh giải phóng mang tính biểu tượng mạnh, vừa tạo cảm giác quyền lực vừa đòi hỏi sự thận trọng. Một phần nổi bật của bài hướng dẫn sử dụng hình ảnh tưởng tượng rất mạnh. Trong đó, người nghe tạo năng lượng và làm tan rã hình tượng của người khiến mình tức giận. Dụng ý của Louise Hay dường như không phải cổ vũ bạo lực với người thật, mà là cho phép cơn giận có một lối thoát tượng trưng trong không gian tinh thần an toàn với một số người. Việc phóng chiếu cơn giận vào hình ảnh có kiểm soát có thể tạo cảm giác lấy lại quyền chủ động, nhất là khi họ từng thấy mình bất lực trước một người hay một tình huống. Nhưng đây cũng là giới hạn rõ ràng của tác phẩm. Hình ảnh tiêu hủy đối phương có thể bị cảm nhận là quá dữ dội, kỳ lạ hoặc thậm chí gây khó chịu. Một số phản hồi của người dùng cho thấy chính phần này khiến trải nghiệm trở nên nặng nề, dù họ vẫn thừa nhận nó có thể đem lại cảm giác giải tỏa. Vì vậy, giá trị của kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào mức độ phù hợp cá nhân với thiền hình dung và biểu tượng tâm lý. Người nghe không cần tin theo từng hình ảnh để rút ra lợi ích. Họ có thể giữ lại nguyên tắc cốt lõi là diễn đạt cơn giận một cách riêng tư, không làm hại bản thân hay người khác, đồng thời điều chỉnh hình dung cho an toàn hơn với mình. Thứ tư, chu trình tha thứ chuyển trọng tâm từ trừng phạt đối phương sang giảm quyền lực của quá khứ. Sau giai đoạn bộc lộ giận dữ, Anger Releasing hướng người nghe sang một bước khác, là hình dung nỗi đau hoặc hoàn cảnh bên trong của người đối diện. Đây là chu trình thường được mô tả như tha thứ, nhưng nếu hiểu cẩn thận, nó không nhất thiết đòi hỏi biện minh cho hành vi đã gây tổn thương. Điểm quan trọng hơn là tách hai việc thường bị lẫn lộn, hiểu rằng người khác có thể mang đau khổ riêng và khẳng định rằng họ không còn phải nắm quyền kiểm soát đời sống cảm xúc của mình. Trình tự bộc lộ trước rồi mới chuyển sang cảm thông là điểm hợp lý trong nội bộ bài thiền. Nếu bắt đầu bằng lời kêu gọi tha thứ, người nghe có thể cảm thấy cảm xúc của mình bị gạt đi. Khi cơn giận đã được thừa nhận trước, việc nhìn sang nỗi đau của đối phương có thể mở ra một góc nhìn ít bị cuốn vào trả đũa hơn. Tuy nhiên, tha thứ trong bài nghe nên được hiểu là lựa chọn nội tâm, không phải nghĩa vụ hòa giải, quên đi sự việc hay tiếp tục một mối quan hệ không an toàn. Với các tổn thương nghiêm trọng, người nghe vẫn có thể cần ranh giới rõ ràng và sự hỗ trợ chuyên môn thay vì xem một bài thiền ngắn là đủ để xử lý mọi hậu quả. Cuối cùng, định dạng âm thanh ngắn ưu tiên trải nghiệm, dẫn dắt hơn là giải thích hay trị liệu toàn diện, với thời lượng khoảng 34 phút. Anger Releasing được thiết kế như một buổi thực hành tập trung, không phải một khảo luận dài về nguyên nhân, sinh học hay kỹ năng quản lý giận dữ. Lợi thế của định dạng này là Louise Hay trực tiếp dẫn nhịp người, nghe qua từng bước, nhờ đó người dùng không phải tự xây dựng bài tập từ đầu khi đang có cảm xúc mạnh. Nhịp dẫn dắt cũng phù hợp với người vốn quen các sản phẩm thiền, thư giãn và khẳng định tích cực của Hay House. Nhiều phản hồi cho biết bài nghe giúp họ cảm thấy kiểm soát tốt hơn hoặc nhận ra những oán giận đã tồn tại lâu. Dù vậy, sự ngắn gọn đồng thời tạo ra giới hạn. Tác phẩm không dạy kỹ năng giao tiếp để xử lý mâu thuẫn, không hướng dẫn đánh giá nguy cơ khi giận dữ leo thang và không thay thế trị liệu cho người đang có sang chấn. Ý nghĩ làm hại bản thân hoặc người khác hay khó điều tiết cảm xúc. Cách sử dụng thực tế, nhất là nghe ở nơi riêng tư vào lúc ổn định và dừng lại nếu hình ảnh gợi lên quá nhiều căng thẳng. Sau bài nghe, việc ghi lại điều đã nhận ra, vận động nhẹ hoặc trao đổi với người hỗ trợ đáng tin cậy có thể giúp đưa trải nghiệm trở về đời sống thực tế một cách cân bằng hơn. Kết luận, Anger Releasing phù hợp nhất với người đã nhận ra rằng sự bực bội, oán giận hoặc ký ức bị dồn nén vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình và muốn thử một bài thực hành hướng dẫn ngắn thay vì đọc lý thuyết dài. Người nghe cần tương đối thoải mái với thiền hình dung, ngôn ngữ phát triển bản thân của Louise Hay và đặc biệt là những biểu tượng giàu cảm xúc. Lợi ích thực tế của bài nghe là tạo một khung rõ ràng để gọi tên cơn giận, gắn nó với các nguồn gốc cụ thể, diễn đạt điều bị nén lại, rồi thử dịch chuyển khỏi trạng thái bất lực. Về mặt suy ngẫm, tác phẩm nhấn mạnh một ý đáng chú ý là giải phóng cảm xúc không nhất thiết đồng nghĩa với dung thứ cho hành vi sai trái, mà có thể là giảm sức chi phối của quá khứ đối với hiện tại. So với nhiều tài liệu cùng thể loại chỉ khuyên thư giãn, suy nghĩ tích cực hoặc tha thứ ngay, tác phẩm này nổi bật vì dám đặt người nghe đi qua giai đoạn giận dữ trước. Đồng thời, chính lựa chọn hình ảnh làm tan rã đối phương khiến nó khác biệt và cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Người nhạy cảm với nội dung gợi sang chấn hoặc đang đối mặt với cơn giận dữ dội nên tiếp cận từng phần nhỏ và ưu tiên hỗ trợ từ chuyên gia sức khỏe tâm thần khi cần. Đây là một công cụ, trải nghiệm cá nhân, hữu ích khi được dùng linh hoạt, chứ không phải một phương pháp trị liệu toàn diện. Nếu bạn muốn ủng hộ Louise Hay, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!